Lời Chúa trích trong sách Ngôn Sứ Đa-ni-ên. Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như con người đến trong đám mây trời. Ngài tiến đến vị bô lão, và người ta dẫn Ngài đến trước bô lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ và tiếng nói đều phụng sự Ngài. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất. Vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy. Đó là lời Chúa. Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vâng uy quyền, Ngài đã thắt lòng đai.
Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai.
Ngài giữ vững đĩa cầu, nó sẽ không còn lung lay. Ngài bao của Ngài thiết lập từ muôn thuở, từ đời đời vẫn có Chúa.
Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai.
Lời bảo chứng của Ngài rất đáng tin, lạy Chúa. Sự thánh thiên là của riêng nhà Ngài, cho tới muôn muôn ngàn thuở.
Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Đấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp thánh trong ánh sáng. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là chứng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là Đấng đã yêu thương chúng ta, người đã dùng máu người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của người. Nguyện chúc người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen. Kìa, người đứng trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy người, và cả những kẻ đã đâm người cũng nhìn thấy người. Các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc người. Thật như vậy. Amen. Chúa là Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến, là Đấng toàn năng. Chúa phán: Ta là Alpha và Omega, là nguyên thủy và là cứu cánh. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúng tôi công nhân danh Chúa mà đến. Chúng tôi nước David tổ của chúng ta đã đến. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-xu rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp: Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi? Phi-la-tô đáp: Ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì? Chúa Giêsu đáp: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô hỏi lại: Vậy ông là vua ư? Chúa Giêsu đáp: Quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta kết thúc một việc gì đó cũng đồng nghĩa là chúng ta lại bắt đầu một cái gì đó. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Kitô Vua, Chủ nhật kết thúc của năm phụng vụ, và hôm nay cũng là ngày mà giáo hội công bố sự khởi đầu của một năm phụng vụ mới. Chúng ta có thể cảm nhận được điều này trong các bài đọc hôm nay. Trong bài đọc 1, tiên tri Daniel nói về con người đến từ trong đám mây trên trời. Ngài được ban cho quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc và tiếng nói đều phụng sự Ngài. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu. Chúa Giêsu chính là hình ảnh viên mãn của người này. Đấng ngự đến trong vinh quang, Ngài hiển trị và đầy vẫy uy linh. Bài đọc 2 của sách Khải Huyền xác tín rằng Chúa Giêsu là chứng tá trung thành, là trưởng tử của kẻ chết và là thủ lãnh của các vua trần thế, là đấng đã dùng chính máu mình để rửa sạch mọi tội lỗi và làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa. Như vậy, cùng với hình ảnh vinh quang của Chúa được diễn tả trong bài đọc 1, nơi bài đọc 2 chúng ta lại thấy hình ảnh của một Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, khiêm nhượng và đau khổ. Nơi Ngài, triều đại Thiên Chúa sẽ viên mãn. Đây chính là mục đích mà chúng ta cử hành thánh lễ hôm nay, sự đến gần của sự viên mãn của triều đại Thiên Chúa. Khi chúng ta gọi Chúa Kitô là vua, chúng ta thường hiểu về Ngài theo từ ngữ mà tiên tri Daniel và sách Khải Huyền mà chúng ta vừa mới nghe trong hai đọc hôm nay. Trong Kinh Thánh, nhiều lần Chúa Giêsu đã không chấp nhận ý nghĩa về một vị vua như thế. Ngài chống lại tư tưởng này trong suốt cuộc đời trần thế của Ngài. Khi bị cám dỗ trong sa mạc, ma quỷ đề nghị với Ngài: "Ta sẽ cho ông tất cả các vương quốc trên trái đất." Ma quỷ hứa là sẽ làm cho Chúa Giêsu trở thành người cai trị của mọi dân tộc với tất cả quyền lực và sự giàu sang. Nhưng Ngài trả lời: "Satan, hãy xéo đi." Chúa Giêsu đã chống đối hoàn toàn tư tưởng này. Chúa Giêsu cũng có thái độ tương tự khi hai ông Giacôbê và Gioan đến để xin được ngồi chủ nhất trong vương quốc của Ngài. Hai ông Giacôbê và Gioan nghĩ về quyền lực, uy danh và sức mạnh trần thế. Họ nghĩ về vương quốc trong tư tưởng của việc cai trị và thống trị những người khác. Những điều mà Chúa Giêsu nói cho họ rằng: "Các con có thể uống chén mà thầy uống không?" Khi hỏi câu này, Chúa Giêsu nghĩ về chén của sự buồn rầu, đau khổ và cái chết trên thập giá của Ngài. Điều này có nghĩa rằng Ngài là vua, nhưng là một vị vua bị treo trên thập giá trong cô đơn và nghèo khổ. Một vị vua biết thí mạng sống để phục vụ và yêu thương vì người khác. Vị vua của những ai tin vào chân lý. Khi Ngài xác định với Phi-la-tô rằng: "Quan nói đúng, ta là vua, ta sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng ta." Bằng việc không chấp nhận khái niệm cho rằng Ngài sẽ là vị vua giống như những vị vua khác trên trần thế, Chúa Giêsu đã đảo lộn toàn thể khái niệm về vương quyền. Ấn tượng đến nỗi chúng ta có cảm giác là chúng ta không nên sử dụng từ ngữ này để nói về Chúa Giêsu, bởi vì những từ ngữ này luôn cho chúng ta một ý tưởng sai lầm về ý nghĩa đích thực trong tinh thần nói về Chúa Kitô vua. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu không nói câu nào rằng: "Ta là vua, hãy theo ta, ta sẽ dạy cho các ngươi bài học để các ngươi lãnh đạo như ta đã lãnh đạo." Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Ngài không bao giờ nói như vậy. Nhưng là những lời đơn sơ trong buổi tiệc ly. Sau khi rửa chân, Ngài nói: Các con gọi ta là thầy và chúa, và các con đã gọi đúng. Nếu ta là thầy và là chúa của các con, mà con rửa chân cho các con cũng hay rửa chân cho nhau. Ta vừa cho các con một mẫu gương mà ta đã làm, và các con cũng hay làm như vậy. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy là một vị vua, nhưng trong một ý nghĩa khác. Chúng ta phải là người đầy tớ, sẵn sàng hiến mạng sống trong tình yêu vì người khác. Ngài là vua đến trong thế gian để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Mừng lễ Chúa Kitô vua, chúng ta phải tín thác để theo Ngài. Một vị vua dám hiến mạng sống trong tình yêu và phục vụ. Một vị vua không có ngai vàng và vương miện nào khác ngoại trừ thánh giá và mũ gai. Nhưng qua ngai vàng và vương miện này, Ngài có thể làm tròn sứ vụ của Ngài. Tổng thống Kennedy trong bài diễn văn nhậm chức đã đưa ra một câu nói thời danh để thách thức dân Mỹ rằng: Đừng hỏi những gì quốc gia có thể làm cho bạn, nhưng hãy tự hỏi những gì bạn có thể làm cho quốc gia. Đây quả là một thách thức tuyệt diệu. Là người Công giáo, chúng ta không những nên suy nghĩ về thách thức này, nhưng còn đi xa hơn nữa. Chúng ta không nên hỏi thế giới có thể làm gì cho chúng ta, nhưng những gì chúng ta có thể làm cho thế giới, cho con người của thế giới hôm nay. Chung quanh chúng ta còn có rất nhiều người nghèo khổ và thiếu thốn. Mừng lễ hôm nay, chúng ta tự hỏi xem chúng ta đã phục vụ gì cho những anh chị em đó. Chúng ta có thực sự hiến mạng sống trong phục vụ và yêu thương không? Vào thời của Ngài, Chúa Giêsu không phản đối việc người dân cho rằng Ngài là một trong những tiên tri. Tuy nhiên, Ngài hỏi các môn đệ: Nhưng các con nói thầy là ai? Đây là câu hỏi mà mỗi người chúng ta phải tự trả lời khi đối diện với Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để tuyên xưng đức tin.